Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thì thứ nhất là buổi sáng hôm nay chúng con có duyên được thầy đến để chúng con hướng dẫn con tu học. Việc thứ hai là mình thánh nhân con. Hôm nay buổi sáng nay con xin bắt đi quá để lấy một lát người quán con trình với trưởng lão kiểm tra lại để thông hành nhiệm của con. Và việc thứ ba nữa là trong cái nhóm Phật tử nói rằng là còn có hai vị phải ăn sâu chúng là hóa viên coi lại cho pháp danh để cho chúng con những người giờ riêng cá nhân con trình với đức thượng lão là sau một tháng tu tập tại tu viện con có trình pháp đức thượng lão trước các tu sinh là trong quá trình con tập sống độc cư tuy chưa trọn vẹn nhưng trong thời gian đó con đã gặp rất nhiều thập niệm và nhất là con đã trình bày trong vấn đề khỏi ý hành dâm trong đầu có khi liên tục cả một buổi nhưng mà sau khi đó trưởng lão chỉ dạy và con về áp dụng thân hành niệm vì trước kia trong thời gian ca thầy con thường rèn lực hơn là tập thân hành niệm mỗi khi tập thân hành niệm con chỉ tập từ 10 phút 15 phút chứ không có hơn mà nhiều khi còn bị căng đầu nữa nhưng từ nửa tháng bắt đầu hay là ngày thứ 13 từ khi trưởng lão chỉ cũng áp dụng vô thân hành niệm nửa tiếng đầu không có bị nhức nhưng mà qua quá trình tu tập tuy vẫn còn có những niệm xẹt trong lúc đi thân hành niệm nhưng con cảm nhận được thân tâm con nó bớt rất nhiều trong vấn đề những tạp niệm những lộn tưởng trước kia. Và trước khi con xin trưởng lão đi lại phương pháp thân hành niệm mà trưởng lão đã sửa trong vấn đề cấu kết trong vấn đề không có trống hai tay đầu gối sau đó là các trung tâm nhân các nhóm ở Đà Lạt xin tâm vấn và nhờ trưởng lão chỉ dạy pháp tu để các Phật tử ở Đà Lạt về phương pháp tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà thầy bây giờ con sẽ đi.
Dạ, con đi đi.
Con đi nhưng mà đi 4 bước.
Dạ, con đi.
Có gì nếu cái nếu mà nó dư thì chúng ta kỹ cái gì hết chúng ta mất con rửa lại. Tay trái co lên để sau lưng. Tay phải co lên để sau lưng. Tay phải để vô lòng bằng tay trái. Đi kinh hành 10 bước. Thì con thường thường lấy 10 bước chứ không lấy 20 bước. Đi kinh hành 10 bước, chân trái nón gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, để chân xuống. 1. Chân phải nón gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, hạ gót xuống. 2. Chân trái nón gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, để chân xuống, hạ gót xuống. 3. Và con lấy 4 với con lấy 10 để cho cái điểm cuối cùng. Chân phải bước, nhón gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ xuống. Ở chỗ này con đưa tới nhưng con lui lại con xuống cho nó bằng.
Coi như con đưa tới rồi con nhắc, lui lại.
Dạ. Rồi tay phải buông xuống, tay trái buông xuống, tay trái đưa vào phía trước, ngang vai, tay phải đưa phía trước, ngang vai. Hai chân co ngồi xuống, tay trái đưa sau lưng chống mặt đất, tay phải đưa sau lưng chống mặt đất, hạ thân xuống, chân trái đưa ra phía trước, chân phải đưa về phía trước. Ở phần này có cái về vấn đề y thì con có cái chỗ này, tay phải dán y qua, tay trái chân trái co vô tay phải nắm cổ tay trái đẩy lên đùi phải, tay phải co vô tay trái nắm cổ tay phải đẩy lên đùi trái, cổ yên qua bàn tay phải để tay giữa bàn tay trái để lòng bàn tay phải, lưng thẳng 50 thở hít. Thở 1 hít thở, hai, hít, thở, ba, hít, thở, bốn, hít, thở, năm. Bàn tay trái đưa ra chống mặt đất, bàn tay phải đưa ra để mặt đất. Tiếng y hoàng, chân phải duỗi ra phía trước, chân trái duỗi ra phía trước, chân trái co vào, chân phải co vào, ngồi dậy. Thay vì chỗ này lúc trước thì là chống tay, bây giờ Đức Trưởng Lão chỉ là tay trái đưa phía trước, tay phải đưa phía trước, đứng dậy, tay trái buông xuống, tay phải buông xuống, rồi đó tiếp tục đi.
Trả lời dùng
đi. Thầy thưa có nào dư hoặc nào
ấy? À, còn đưa con dùng được rồi.
Dạ, một phần.
Vừa đủ, không có thiếu.
Dạ, xin Trưởng Lão nhắn dậy cho.
Rồi. Vì mấy con người nào đã tập pháp tăng hành niệm, bởi vì pháp tăng hành niệm là một pháp rất là độc đáo, nó giúp cho chúng ta không có còn hôn đàm chuyện niệm, mà lại nó giúp cho chúng ta cũng không còn có loạn tưởng, không còn tưởng tượng. Nếu tu tập nó suốt một cái thời gian 3 tiếng đồng hồ buổi, một buổi, ví dụ 7 giờ đến 10 giờ, rồi 2 giờ đến 5 giờ, rồi 7 giờ tối đến 10 giờ tối, rồi 2 giờ khuya dậy, thức dậy tu 5 giờ khuya. Do đó mà tu cái thời gian tăng lên được, ôm chặt cái pháp tu mà không gặp chướng ngại gì hết. Thì lúc bây giờ coi như là mình đã đạt được cái kết luận là không còn hôn trầm thiền miên, hết hôn trầm thiền miên. Và kế đó là ngồi lại tâm bất động thanh tịnh. Lúc bây giờ nó chúng ta mới bắt đầu vào tứ niệm xứ tu tập. Tứ niệm xứ là sau khi phát thân hành niệm đã diệt hết hôn trầm thủy miên, đã diệt hết loạn tưởng, thì bắt đầu mới tu tập tứ niệm xứ. Còn hôn trầm thủy miên, còn loạn tưởng thì không nên tu tập tứ niệm xứ. Tu tập tứ niệm xứ là cái pháp để giữ gìn tâm vô lậu, cuối cùng để chứng đạo. Và cho nên pháp tứ niệm xứ là cái pháp để chứng đạo. Còn cái pháp thân hành niệm là cái pháp phá tất cả những chướng ngại, ác pháp, nó không xâm chiếm vào được thân tâm của chúng ta. Nhớ nó phải có hai cái phương pháp nó cụ thể. Cho nên muốn tu tập chứng đạo là phải tu pháp môn nào? Đầu tiên chúng ta phải tu pháp môn thân hành niệm, kế đó tứ niệm xứ. À, thì như vậy là chúng ta mới có đạt được. Còn không thì chúng ta phải đi vào cái tứ chánh căn, ngăn ác diệt ác bằng pháp như lý tác ý. Còn đằng này chúng ta mượn cái pháp như lý tác ý để tác ý cái thân hành, cho nên nó trở thành một cái nội lực của nó bằng cái pháp tác ý đó. Còn cái kia thì hàng ngày ngồi ngăn ác diệt ác thì chúng ta phải tu tập định niệm hơi thở. Nó có 19 cái đề mục của nó để ngăn diệt cả ác pháp. Ví dụ như bây giờ bị hôn trầm thì chúng ta sẽ tu tập pháp định niệm hơi thở để cho hết hôn trầm. Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Còn cái pháp thân hành niệm chỉ ôm có một pháp thôi, chứ không có nhiều cái đề mục nào cả hết. Còn nếu mà tâm chúng ta bị loạn tưởng thì chúng ta cũng sử dụng cái pháp định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở, an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Nhưng điều kiện là chúng ta phải nhiếp tâm chưa được trong hơi thở và an trú tâm chưa được, thì chúng ta tác ý câu đó thì tâm chúng ta sẽ không vọng tưởng. Còn nhiếp tâm và an trú chưa được thì sẽ có vọng tưởng, nó khó. Còn cái pháp thân hành niệm có vọng tưởng kệ nó, chúng ta cứ ôm pháp hành động này tác ý tới hành động kia cho nó thành một cái cổ xe liên tục, nó sẽ cán nát tất cả những cái chướng ngại pháp đó, tức là hôn trầm thủy miên hay hoặc là loạn tưởng gì nó cũng cán sẵn. À, cuối cùng thì chúng ta về tứ niệm xứ. Khi mà tâm thanh tịnh, khi mà tâm không còn hôn trầm thủy miên thì chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Lúc bây giờ tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ đạt được tâm vô lậu chứng đạo ngay tại chỗ tâm vô lậu đó. Đơn giản, nó không có khó khăn, nó có phương pháp đàng hoàng. Nhưng mà tại vì chúng ta tu thật cho nên chúng ta không làm được, chứ còn tu đúng. Ở như chân giác vừa rồi đi cái pháp thân hành niệm đó, cứ tập hoài. Tập bắt đầu tăng dần lên từ 30 phút tăng lên 1 giờ, rồi 2 giờ, rồi 3 giờ, 3 giờ một buổi là đủ rồi. Rồi buổi chiều tu 3 giờ, rồi buổi tối tu 3 giờ, buổi khuya tu 3 giờ. Cứ như vậy tu tập 3 giờ liên tục vậy trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Rồi chúng ta ngồi lại chúng ta sẽ xem, thấy rõ ràng là tâm chúng ta sẽ bất động, nó không còn loạn tưởng, nó không còn hôn trầm thủy miên. Thì lúc bây giờ trên tứ niệm xứ là chúng ta tăng lên. Chúng ta chỉ bây giờ ngồi chứ chúng ta không đi kinh hành nữa, không đi pháp thân hành nữa. Và bây giờ chúng ta ngồi đâu là chúng ta sẽ thấy được tâm của mình trên tứ niệm xứ, nó quán trên tứ niệm xứ. Thì cuối cùng chúng ta sẽ đạt được chính đạo. Có vậy thôi, đâu có gì đâu, đơn giản quá, đâu có khó khăn đâu. Tu ít hồn chứng đạo thì có gì đâu, mấy con chỉ siêng năng mà chứng rồi thì mấy con thấy. Bây giờ khi mà tâm mình bất động rồi thì mấy con đi ra tiếp xúc với mọi điều kiện gì, tiếp xúc gì cũng được á, mà nó sáng suốt vô cùng. Mọi thứ gì, tất cả mọi cái gì đều nó cũng tư duy, nó suy nghĩ, nó giải quyết tất cả hết, nó chuyển biến thay đổi nhân quả hết. Rồi bắt đầu khi mà giải quyết xong rồi thì nó trở về, nó yên tĩnh, nó bất động, nó thanh thản, nó không có nghĩ ngợi cái gì hết. Nó kỳ lạ, nó hay như vậy, bởi vì nó giải thoát mà. Còn đi ra mà nó đụng chuyện gì, nó giải quyết chuyện ấy, đó là cái dụng của cái tâm bất động đó, cái tâm vô lậu đó. Nó dụng, nó sử dụng, chứ nó không bị lôi cuốn đâu. Vì xung quanh chúng ta toàn là ác pháp, nó có thể nó tác động chúng ta đủ thứ mặt. Cho nên khi mà chúng ta kiếp duyên với nó thì chúng ta dụng để mà chúng ta giải quyết. Nhưng mà khi giải quyết rồi thì chúng ta trở lại, chúng ta ngồi bất động, thanh thản, an lạc vô sự, một cách rất tuyệt vời. À, cho nên trong cái sự tu tập nó rất hay, nhưng mà chúng ta chịu khó một thời gian à, giữ ba hạnh ăn, đừng ăn phi thời, ăn ngàn bữa. Sống thì hôn trầm thì miên, chúng ta nhờ pháp tăng hành niệm nó phát sạch rồi, nó không còn hôn trầm thì miên. Nhưng mà chúng ta còn ngủ chứ chưa phải hết ngủ. Khi chúng ta tu tứ niệm xứ rồi nó mới hết ngủ á, nó chỉ nghỉ thôi chứ nó không ngủ nữa. Bởi vì nó tỉnh hoàn toàn, không có ngủ, không có mê. Còn ở tròn còn khi mà chúng ta ôm cái pháp thân hành niệm, chúng ta tu tập, vừa ngủ chúng ta cho ngủ. Nhưng mà giờ không ngủ là không được phi thời. Phi thời là ôm pháp thân hành niệm giảm nát hết. Mấy con thấy có pháp nữa, đâu có phải. Cho nên hãy ráng tập luyện. Mà ráng tập luyện thì chúng ta sẽ thành công. Thầy nói 100 người mà tu đúng, 100 người là chứng đạo, 100 người với đạo Phật. Là đạo của con người chứ đâu phải đạo của thần tiên, thánh tiên gì đâu. Đạo của con người. Bởi vì con người có bốn sự đau khổ, chứ mà ông thần ông thánh ông đâu, ông đâu có đau khổ, ông đâu có bốn sự đau khổ đâu. Con người chúng ta có bốn sự đau khổ, sinh già bệnh chết. Vì vậy mà chúng ta tu tập của pháp của Phật để làm chủ bốn sự đau khổ đó. Cho nên nó là đạo của con người. Bất cứ con người nào theo tôn giáo nào là con người thì cũng phải nên tập cái pháp này. Trên đạo Phật nó không có phân biệt tôn giáo này hay tôn giáo khác. Nó không có phải là chỉ thờ có Đức Phật, nó không cần thiết phải thờ Phật, mà nó chỉ cần tu tập để làm chủ sự sinh già bệnh chết thôi. Cho nên bất cứ một cái tôn giáo nào, Hồi giáo, Thiên Chúa, hay là Tinh Lành, hoặc Cao Đài Hòa Hảo, hoặc bất cứ một cái tôn giáo nào cũng đều phải thực tập cái pháp môn này mới làm chủ được sự đau khổ của thân người. Còn nếu mà không tập, cứ cầu Chúa hoặc là cầu thánh, cầu thần để gia hộ cho mình thì chẳng bao giờ làm chủ sinh già bệnh chết. Đó là cái mục đích của đạo Phật. Mà đạo Phật, bởi vì thầy mới nói đạo Phật là đạo của con người rồi, đạo của mọi con người. Bất cứ một con người nào trên hành tinh này là con người, là phải thực hiện cái pháp này để cứu mình, để làm cho mình được giải thoát. Mà pháp nó rõ là thân hành niệm rồi tứ niệm xứ, có nhiều đó thôi. Mà thân hành niệm tức là pháp, nó tự nó ngăn và nó diệt tất cả các gì. Còn nếu mà tu riêng ra thì phải tu định niệm hơi thở rồi mới ngồi lại để ngăn từng chút trong thân tâm chúng ta, gọi là ngăn ác diệt ác bằng cái phương pháp định niệm hơi thở. Còn không, chúng ta chỉ ôm cần ôm một pháp là thân hành niệm, chúng ta diệt sạch cái hôn trầm thị miên, tất cả loạn tưởng, rồi ngồi lại tâm bất động trên thân quán thân thì chúng ta tu tứ niệm xứ để chúng ta chứng đạt tâm vô lậu. Có vậy thôi, đơn giản quá đơn giản, không có khó khăn, không có gì. Mấy con cũng dễ hiểu, không có khó gì đâu. Chỉ có nỗ lực là thành công. Đời có gì đâu mà ham, mà ưa thích mà không chịu tu tập là quá uổng. Đời không có gì, khổ lắm mấy con, đời khổ. Cho nên chúng ta dẹp xuống hết, nỗ lực. Nếu mấy con muốn được yên tĩnh, đến tu viện Kim Như, thầy sẽ cấp cho một cái nhà, rồi cơm sẵn có, ngày ăn bữa, nhất định không ăn phi hợp, có gì ăn sống, rồi nỗ lực tu 5-6 tháng, cao lắm 5 là chứng đạo. Bởi vì hàng ngày mình rèn luyện, giờ nào mình cũng tu tập, mình rèn luyện làm sao mình cũng thành công được. Mình có làm gì hoàn toàn ngoài cái pháp thân hành niệm. Mà khi pháp thân hành niệm thành tựu được rồi thì hôn trầm thì viên nó đâu còn, loạn tưởng nó cũng đâu có. Cho nên ngồi lại là bất động. Mà ngồi lại bất động thì bây giờ chúng ta ở trên cái sự bất động đó, mà chúng ta tiến tới, chúng ta quan sát nó, để tự nó trên thân quán thân của nó trên tứ niệm xứ, thì nó sẽ đi tới nơi tới chốn. Trong 7 ngày đêm nó bất động liên tục như vậy thì chúng ta đã thành công, nó đủ tứ thần túc rồi. nó có như vậy thôi, chỉ có bền chí và bỏ hết cuộc đời xuống đi, đừng có ham thích nó, mà nỗ lực thực hiện trong thời gian ngắn là thành Phật. Cho nên người tu sĩ cũng như người cư sĩ chúng ta mạnh mẽ gan dạ, người nào tu cũng chứng hết. Người tu sĩ cũng như thầy chuyên giá bỏ hết rồi, mà nếu không tu mà đi lang bang tiếp duyên này duyên kia, rồi có Phật tử này kia nó làm động mình cũng không tu tới. Còn người cư sĩ mấy con không tiếp duyên gì hết, mấy con mặc áo cư sĩ, đầu tóc cũng vẫn hoàn toàn như là người bình thường, vậy mà vẫn tu chính dẹp hết, đừng để cái ái kiến sử vợ con gia đình ràng buộc mình nữa thì sẽ tu tập được. Có vậy không, phải ra cố gắng. Còn cái đi phái thì thầy đã ghi xong, thì cho phát danh rồi, thầy sẽ một lúc nữa thầy sẽ gửi đến mấy con, để mấy con đi phái để rồi mấy con trở về trụ xứ của mình và ráng lo tu tập. Bây giờ tới bằng ai nữa nè, bây giờ đi con nữa à, bây giờ con đi kinh hành thầy coi thứ ba này được không, nếu được thì mai mốt chứng đạo ạ. Không cần đâu,
đó là tâm nguyện của chị
đấy. Rồi ráng đi con.
Dạ nam mô bổn sư quý tu sinh và tu gia và tu sĩ và tu. Dạ thưa thầy, xin phép thầy, tại vì con cũng nhớ còn đang nghi ngờ là con chưa nắm vững lắm thầy vấn đề. Thầy dạy là đi thân hành niệm này á, là mình không có tác ý nói ra lời, chỉ dùng cái ý đúng của rồi. Mình để gọi là sử dụng nó để mà gọi là sai bảo nó, thì thưa thầy như vậy là con khỏi cần phải tác ý nói ra.
Đúng rồi không? Tác ý nói ra là để cho mọi người nghe thôi.
Dạ.
Còn mình chỉ điều khiển bằng cái như lý tác ý trong tâm mình thôi.
Dạ. Trong lúc mà con tu tập này á, mà có gì
sai, sai thầy sửa.
Đúng á, nhờ thầy giúp dùm. Dạ. Con bắt đầu thưa thầy nhé. Thưa thầy, cái này con được đi 4 bước là sợ nhiều.
Được rồi, được rồi. Con cứ đi 4 bước đi.
Dạ, cảm ơn. Thưa thầy, con có cần phải tác ý ở trong tâm con, trong ý thức con bảo đó là đưa tới trước rồi kéo trình về cho nó ngang.
Đúng vậy, phải đưa tới trước rồi kéo trình lại.
Con để cho nó nghe.
Đúng vậy. Dạ. Rồi, được rồi. Nó khá rồi đó.
Dạ, thưa thầy, con xin thưa thầy luôn đó là khi mà con tác ý như vậy ấy, là con cũng gọi là con tác ý, con giữ gọi là mình dùng cái ý mình sai bảo nó, mình khiến, tại con hiểu thân hành niệm là phải vậy đó, là mình phải dùng cái ý thức của mình để mà sai khiến nó, thì khi mà con đưa tới rồi, đưa chân tới ấy, là tới bước thứ 10 đó thầy, rồi con dùng cái ý thức con nó kéo như vậy. Hạ chân xuống, tôi dạy con như vậy. Được,
con đưa tới thì con cũng ra ý, ra lệnh đưa tới. Rồi bây giờ kéo lại, đưa tới rồi bây giờ kéo lại để cho nó bằng đó. Kéo lại thì con cũng phải ra lệnh kéo lại. Chứ đưa tới rồi cái để tự mình kéo lại thì gì là nó mất cái động tác đó đi. Là kéo lại rồi bằng chân rồi nó bắt đầu mới hạ xuống, mới hạ gót xuống. À vậy là đúng. Có vậy thôi.
Dạ, con đợi thầy, con cũng quên rồi, hồi nãy tính gọi vậy rồi.
Rồi còn ai tập nữa không, còn ai tập không? Rồi bây giờ con lên tập chưa, thì sửa lại cho cái pháp thân hành niệm mấy con tập cho nó chín chắn, con cho nó đạt được.
Thưa thầy, con là Chư Ký ở Đà Lạt xuống đây quy y thầy, ngày mai ngày mốt thì chúng con sẽ trở về lại Đà Lạt. Trong mấy ngày hôm nay thì chúng con tu học thấy đạt rất nhiều cái điều yên ổn trong tâm, nhưng bên cạnh đó thì chúng con vẫn còn chưa có nắm được cái pháp nào mà chúng con về riêng bản thân con, thì con xin thầy chỉ dạy cho con ôm cái pháp nào để về tại Đà Lạt chúng con tiếp tục tu học.
Con về Đà Lạt mà tiếp tục tu hành đó, thì con biết là cái mục đích chính của mình ở đây á, là ăn không suy thờ, tức là ngày ăn bữa. Cái cơ bản nhất là về tập ráng, ví dụ như hiện giờ con chưa ăn ngày một bữa suốt được thì con phải tập trong một tháng, con cũng phải một tuần lễ tập liên tục ăn ngày bữa, và sau đó ăn trở lại bình thường, thấy không? Đó là con tập bây giờ cái ăn. Và trong cái thời gian mà tập ăn ngàn bữa đó, thì con phải ôm cái pháp thân hành niệm này để phá cái ngủ, không cho nó ngủ khi thời. Bây giờ giấc con phải định cái thời khóa đâu nó ra đó. Bây giờ nào ngủ là ngủ, mà giờ nào thức thì phải tập pháp thân hành niệm để nó phá cho mình không còn hôn đầm thị miên nữa. Và đồng thời nó cũng chính nó để nó dập phá luôn cái cả cái loạn tưởng của mình, ngồi lại im lặng nó nghĩ cái này nghĩ kia, nó cũng dập phá. Thì cho nó con về đó thì tập ăn, thấy không? Mà chỉ trong một tháng thì chỉ lấy một tuần lễ làm cái chuẩn như thọ bắt quan trai đó, rồi bắt đầu nó giữ gìn cái ăn không phi thời ngàn bữa. Kế đó thì ôm pháp thân hành niệm tu tập, nó còn có cái pháp ôm thân pháp thân hành niệm rồi, thấy không? Rồi bắt đầu đó thì rồi khi mà tu tập rồi á thì con lại có cái pháp thư giãn, con xả ra rồi giữ tâm bất động. Có một niệm nào đó thì mình tác ý, còn không niệm thôi, không tập trung trong hơi thở, không gì hết, con hiểu không? Nghĩa là ngồi im lặng. Nó có khởi niệm thì mình tác ý, tất cả các niệm ở đây chỉ có một niệm bất động tâm thân tạng thôi, còn tất cả các niệm khác phải đi. Thì con chỉ nói vậy thì nó trở lại sự im lặng cho con. Nghe cứ như vậy con thư giãn, thư giãn đến khi mà con thấy tới giờ thì con lại ôm pháp thân hành niệm con tập nữa. Cứ tập bây giờ con đâu có thể nào mà con tu tập liên tục 3 tiếng đồng hồ được, con phải tập nửa tiếng thôi. Rồi nửa tiếng đó thì con xả nghỉ để nó phục hồi cái sức của mình lại, tức là mình ngồi thư giãn đó. Do đó khi nó phục hồi lại thì mình tu tập 30 phút nữa. Cứ một buổi vậy con tập chừng 3 lần, tức là 1 giờ rưỡi thôi, 1 giờ 30 phút thôi, con hiểu không? Cứ như vậy con tập điều điều tập. Đó là cái pháp thân hành niệm con tập. Còn tứ niệm xứ thì sao? Khi thoát thân hành niệm này nó diệt hết hôn trầm thiền miên rồi, sau này có việc gặp về gặp thầy, thầy sẽ dạy tu tứ niệm xứ. Còn bây giờ chỉ có ôn pháp thân hành niệm, giữ cái hạnh không có ngủ phi thời, giữ cái hạnh ăn ngàn bữa trong một tháng chỉ có một tuần lễ đó, cái gì là con chỉ tu vậy thôi. Trong một tuần lễ đó ta ai bảo gì nhất định là cũng không ăn phi thời hết, để mà trong một tuần lễ thọ bắt con trai con giữ gì vậy thôi. Còn tập cái pháp thân hành niệm có đi được chưa?
Dạ. Mấy hôm nay thì có xuống ai thì có mấy vấn đề nè. Một là con ăn, mặc dầu chưa quen ăn một ngày một bữa, nhưng mấy hôm nay con ở tu viện con ăn một ngày một bữa, con thấy rất thoải mái và cũng không có thể cảm thấy đói bụng.
Cũng có duyên.
Thì điều đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tại vì hàng ngày như vậy là mặc dầu con ăn ngày 3 bữa nhưng con ăn rất ít, không phải ăn nhiều, ăn rất ít. Buổi trưa ăn 2 chén, buổi chiều ăn 1 chén rưỡi nhưng vẫn thấy không có đói. Thành ra khi con xuống đây con ăn một ngày một bữa thì con thấy rất bình thường. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hôm nay con tập như vậy thì con trong người con là nó vẫn nè, tức là nó đau nhất, nhưng con cũng vẫn cố gắng ôm pháp để con tập. Bên cạnh đó thì con cũng đã tập thân hành niệm. Bây giờ con xin trình với thầy coi trong trên quá trình mà con tập thân hành niệm như vậy có tụ tập cái gì và có điều gì thừa thải, điều gì thiếu sót, thì kính xin thầy chỉ dạy cho con để con nắm chắc cái nào để về lại Đà Lạt thì con sẽ rèn luyện tiếp tục.
Được rồi con. Được rồi. Vậy được rồi, về cố gắng tập luyện. Cứ cái chu kỳ đó hết rồi, cái tất chu kỳ đó nó cần cổ xe, cái bánh xe thân hành niệm nó quay tròn. Các tập luyện như được rồi. Nhớ ôm cái pháp là chặt chẽ phá cho hết công trạng thủy niệm. Thì còn ai nữa con? Nào con tập cho nó quen, cho nó đúng cách. Hồi sáng thầy đó không? Nào, con tập đi con.
Con chỉ là chú, nhưng mà anh thường từ bậc bậc anh rất là bản thân con là đã được lao động chính trong gia đình. Chúng tôi mấy ngày hôm qua được dạy, con được tập rõ ràng, con thấy là thân con có chuyện biết nhưng mà có khó rất là thật. Nếu mà con lao động chính trong gia đình thì buổi sáng con có ăn về, buổi chiều con có ăn thì con mới buổi trưa ăn chín, nếu mà bây giờ ăn một ngày một bữa, cái buổi sáng không ăn, chiều không ăn, thì nếu con không làm thì sao? Mà lao động chính như vậy thì sức con sẽ không có được.
Đúng vậy.
Thì xin thầy chỉ còn cái cách thế nào ta vừa thực hành được, là phải thật nhưng vừa làm bạch chút khỏe, sản xuất và vừa lo cuộc gia đình, cũng chưa khó. Cái thứ hai, theo con xuống mấy ngày này, con gần các thân mình, thì thầy thì là cũng rất là khó, nhưng thầy được ngày nữa, một chút sự thân mình được phát lên trầm trọng rất. Thì trước đó còn có tập, nhưng xuống nó còn rất tuyệt, nhưng mà cũng chưa phát lên tình thương với thầy. Khi một con tập đó thì đầu óc không có tỉnh táo, nhưng mà khi mà xả ra vẫn còn buồn ngủ, không bị xả, nhưng vẫn còn buồn ngủ. Thế là trong cái thời gian thì một ban đêm từ 1 giờ đến 3 giờ, cùng buổi sáng những trận thủy nguyên thì khoảng 7 giờ đến 9 giờ, thì con cố hết sức nhưng mà mức độ con chưa khác. Đến lúc cái chuyện tiếng con sẽ làm con chỉ trình bày với thầy chỉ con cứ pháp để là con chỉ tốt. Cái thứ ba này là con xin kiến được thầy một cái thời gian con nó hạn chế, thì con chưa là tiếng con năm anh em, nhưng mà thời gian để con trở về thì sau này thì con tập kéo con một xíu kiếm kiếm người thầy nữa, nhưng trong thời gian mà nó làm thì có cái bài con là trình bày chúng ta thử một chút để con tập thêm.
Vì về hoàn cảnh con ngồi xuống đi con, đừng quỳ con. Về hoàn cảnh gia đình con là lao động chính, nên trong cái vấn đề mà ăn ngày một bữa thì không có đủ cái sức lao động, cho nên con vẫn ăn bình thường. Và đồng thời thì ngày 3 bữa bình thường để mà lao động, để mà giúp cho gia đình của mình. Chừng nào mà khi có người thay thế cho con thì con mới ăn ngày một bữa, nhưng mà cũng phải tập chứ không phải là ngay liền. Tập ví dụ như 1 tháng thì con dành ra 5 ngày hay 1 tuần lễ con sống hoàn toàn một bữa, trở về với những ngày khác thì bình thường 3 bữa cũng như mọi người. Nhưng mà trong những cái ngày mình thọ bát quan trai đó thì mình chia ra những cái ngày đó mình sẽ ăn ngày bữa thôi. Trong khi đó là bị còn bây giờ lao động chính thì con vẫn ôm pháp thân hành để tập cho nó quen, cho nó quen chứ chưa phải là lúc bây giờ nó phá hôn trầm thì miên. Chờ có cái dịp, không có cái dịp là mình sẽ được cái dịp về tu viện. Bây giờ lao động chính đó, có người thay thế con rồi, con giao hết, thì do đó con mới về tu viện, con mới tập, chừng đó con sẽ sống ngày bữa như mấy hôm rày con ở đây con ăn ngày bữa đâu có sao đâu, nhưng mà mình không có làm gì hết, chứ mình làm thì chắc chắn là không nổi đâu. Nên vì vậy mà con về trụ xứ của mình thì vẫn lao động, vẫn tập cái pháp thân hành niệm, nhưng giai đoạn này chưa phải là nó phá sạch hôn trầm thiền miên con đâu, con hiểu không? Giai đoạn này chỉ mình tập cho nó quen với cái pháp thôi. Trong một buổi tối, một buổi khuya vậy đó, mình thức dậy mình tập trong 30 phút thôi, cho nó 30 phút, rồi nếu mà lần lượt mình tăng dần lên được 1 giờ thôi, còn tất cả các giờ khác thì mình cứ ngủ bình thường không sao hết, để cho nó quen với cái pháp. Thứ nhất là nó thuần thuộc với pháp, cái thứ hai là mình chuẩn bị chứ chưa phải là lúc mình ôm pháp thân hành niệm để mình tu tập cho đến rốt ráo, không hiểu không? Chờ cái đủ cái duyên rồi thì trong khi đó mình về tu viện, tu viện rồi bắt đầu đó mình sẽ có một cái thất riêng, mình sống độc cư, mình không tiếp duyên với ai, mình không lao động nữa, mình mới nỗ lực mình dồn cái sức lực của mình còn lại đó, sức lao động của mình đó, mình bắt đầu ôm pháp thân hành niệm, mình có thể đi suốt đêm. Thì đó mình mới thật sự là mình thấy hôn trầm thì miên mới giảm xuống, và từng đó mình mới thấy cái sự tỉnh thức của mình tăng lên, và các cái niệm lăng xăng lo nghĩ về đời sống của mình thì ngay cái pháp thân hành niệm nó cũng cán nát, nó cũng dẹp sạch hết, và bây giờ tâm nó mới bất động được, không? Nhưng mà đã biết Phật pháp rồi thì mình phải chuẩn bị, mình chuẩn bị, chứ bây giờ ngay bây giờ mà con tu tập liền thì chưa có được, cái hoàn cảnh chưa cho phép. Cho nên vì vậy mà con cứ về Đà Lạt bình thường, ăn uống bình thường, nhưng tập pháp thân hành niệm vẫn tập, ôm cái pháp thân hành niệm tăng, để làm cái lớp để sau này có đủ duyên thì ôm cái pháp này đó mà cán nát sạch hết tất cả những vòng trầm thị miên và vòng thường của con, thì chừng đó tâm con sẽ đi vào bất động rất dễ dàng, không còn thấy gì thôi. Vậy thôi, nhớ bây giờ tập cho nó biết cách tập, mình tập đúng chứ không khéo mình tập sai rồi chừng đó nó cứ sai, nó sai hoài. Còn bây giờ đó mình tập cho đúng, ở trong cái dịp này mình còn tập cho đúng, về đó mình vừa lao động vừa lo cho gia đình của mình tất cả mọi cái, mà trong đó mình có thêm pháp tu tập.
Con có tập cho mình mấy ngày nay. Con có gì con trình bày với thầy tụi sao mà không
nhờ rồi, con sẽ chỉ, có cái gì sai thì chỉ cho con. Vậy được rồi con, nhưng mà con nhớ con làm từng cái hành động, đừng đưa hai tay một lượt mà đưa cánh tay này để tạo cho nó thành cái hành động. Bởi vì mình tu pháp thân hành niệm, cái thân hành của mình, cho nên mình tạo cho nó có thân hành, cái cánh tay này rồi đưa ra, chứ đừng đưa một lượt hai cánh tay. Con ngồi xuống con dậy, khi tay mà nó còn để trong này thì con đưa ra sau lưng con chống, chống hết tay này rồi tới tay này rồi mới duỗi cái chân ra, mình tạo cho có những cái hành động nó nhịp nhàng. Cái này rồi tới cái khác nó liên tục với nhau, nó trở thành một cái bánh xe, cái bánh xe thân hành niệm. Cho nên về tập lại con, tập lại. Đó, mình dở cái chân lên, con đừng có dở, con dở chân lên nó thấp quá, dở nó cao lên một chút, đưa tới hạ xuống để cho nó thành cái hành động nó rõ ràng và cụ thể qua cái ý điều khiển của nó. Nó không nhớ không? Thành ra cái pháp thân hành cho nó cụ thể cho rõ ràng. Rồi tới con lên lên đi. Anh bạn có ghi cái đáp án không? Được rồi con. Nhớ làm cái hành động nào cho nó ra cái hành động ấy con. Nhất là cái chỗ tay, hai cái tay ngồi xuống đó. Phải tay chống cái tay này rồi mới tới tay này, rồi đưa ra cũng tay này rồi mới tới tay này. Mình tạo cho nó có nhiều cái hành động, nhiều hành động cho nó ăn khớp với nhau, để rồi cái nó trở thành cổ xe của nó liên tục, nó mới cán nát tất cả những cái chướng ngại quá trong thân tâm của mình cơ. À, vậy đó
con.
Rồi rồi vậy đó, ráng cố gắng tập từ từ, mình tập rồi sau đó nó quen dần. Phải tập nữa mà, phải tập cho được. Thôi con, con lên tập đi con. Thế con còn gặp còn sơ sót lắm, chưa đồng bộ. Hả thầy?
Kính bạch thầy, con pháp danh Trương Đức, đến quy y thầy ngày 5 tháng 2 vừa rồi. Vậy con xin hỏi thầy hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề cái nhóm tu học của tụi con ở Đà Lạt. Tụi con có duyên được gặp chánh pháp, được quy y thầy, nhưng mà cái gia duyên còn nhiều. Trong một số anh em tu học á, cũng có người tu giữ cũng được giới luật. Số rồi cũng có người giới luật cũng chưa nghiêm, cho nên là chúng con mong rằng thầy chỉ dạy chúng con để làm sao có nhóm tu học để có cái sự sắp tấn như gì được. Vì con sợ là sau này nếu mà mỗi người về gia đình thì cái gia duyên nó ràng buộc, có thể là cái duyên nó không duy trì được. Con muốn hỏi thầy để thầy chỉ dạy chúng con.
Thầy sẽ dạy cho.
Cái thứ hai về con, thì trước đây con cũng đọc được sách thầy về tu tập. Thì sau thời gian tu tập, con có tập được cái ăn 1000 bữa, cũng được 4 tháng rồi. Thứ hai nữa là khi con tu tập cái pháp ra đi chánh niệm chánh giác, sau khi áp dụng các cái phương pháp, 4 phương pháp, con thấy cái phương pháp thân hành niệm nó hợp với con. Cho nên là ở nhà lâu nay con ôm pháp đang tu. Thì trước đây thì con tu tập thì đọc sách thầy có dạy cho con đó là chỉ tập 30 phút, mà nếu tập hơn là rất là tưởng, nên trước đây thì con vẫn tập. Nhưng mà sau đó thì con có, khi mà con vô ngồi dự tâm bất động thanh thản với là niệm hơi thở thì hay bị hôn trầm, mà khi tập cái pháp thân hành niệm thì con thấy nó tỉnh táo, pha được cái hôn trầm. Sau đó thì con tự động lên một tiếng. Thì hôm nay được nhân viên ở đây thầy chỉ dạy như vậy, thì con thấy rằng là con tính hỏi thầy là con tập liên tục 3 tiếng được không, và hôm nay được thầy chỉ dạy như vậy con rất là mừng. Và sáng nay thì con tập được 2 tiếng, và con thấy nó nó bình thường. Đó, thì con xin trình bày để thầy chỉ dạy con. Tuy nhiên là trong quá trình con bị như vậy thì con có niệm sẹt vô sẹt ra. Thì xin mong thầy chỉ dạy cho con.
Về cái em con ngồi xuống với con chuẩn bị rồi. Về cái cách thức mà về Đà Lạt rồi thì những anh em mà làm biết pháp tu đó, mấy con chọn lấy trong một ngày thọ bát quan trai trong một cái gia đình nào mà có tiện lợi thuận lợi thì mấy con tập trung lại cùng nhau thọ bát quan trai, đừng có thọ bát quan trai riêng từng già, mà mình bây giờ hẹn anh em mình sẽ chọn cái ngày rằm hoặc là ngày 11 và mình sẽ thọ bát quan trai trong ngày đó để giữ gìn. Thì khi mà mấy con cùng họp nhau trong một cái ngày đó đó thì nó sắp tấn với nhau dữ lắm, người nào cũng ráng tu mấy con, chứ còn tu riêng một mình á, ở gia đình mình tu á, nó không có ai sắp tấn vô mình bằng là huynh đệ với nhau đồng tu, nó sắp tấn. Cho nên mình tạo cái gia đình nào mà thuận tiện nhất, mà thiện lợi, mà trong gia đình vợ con mấy con đều hiểu biết, đều muốn tu hết á, thì mấy con chọn lấy cái gia đình đó, mấy con tập hợp cái gia đình đó, đồng thời mấy con thọ bát quan trai trong một ngày đó. Rồi, ví dụ như chẳng hạn đến cái gia đình đó thì mấy con chỉ người đem một ít nhau để mà làm cái bữa cơm trưa mình ăn có bữa thôi, con hiểu không? Mà nó vừa vui nữa, mà nó vừa là học tập tu tập nữa. Rồi trong cái ngày đó mấy con tập luyện, ai khi mà mình sinh thọ bát quan trai rồi thì trong nhà mấy con thờ tượng Phật Thích Ca, thì đồng mấy con đến trước tượng Phật, mấy con xin hôm nay chúng con là bao nhiêu người, 5 người 10 người, là chúng con xin Phật chứng minh cho chúng con thọ bát quan trai một ngày 12 tiếng đồng hồ là một ngày thôi. Rồi mấy con về trong cái một ngày đó, buổi từ buổi sáng cho đến buổi chiều thì mấy con tập tứ, buổi chiều thì mấy con xin xả thọ bát, xả bát quan trai thì mấy con cũng đến tượng Phật mấy con xin, rồi mấy con xả rồi mấy con về. Trong ngày đó thì cứ một tháng mấy con chọn được mấy ngày mà cùng nhau họp nhau tu, đó là cách thức tổ chức cho có tập thể. Cái tập thể như ở Hà Nội nó có cái đoàn Phật tử, nó chọn lấy một cái địa điểm rồi bắt đầu đó 10 người 20 người Phật tử trong cái ngày đó họ họp nhau đến cái địa điểm đó, cái đồng thời họ xin họ Phật bác con trai trước tượng Phật, rồi bắt đầu họ xúm nhau họ tu thật, họ sẽ tấn nhau họ tu rất tốt đó. Bây giờ mấy con cũng ở Đà Lạt, mấy con bất tiếp làm cái kiểu này mấy con, để cho mình có một cái tổ tu tập. Rồi sau đó có những người Phật tử khác người ta chưa biết mà người ta thấy mình tu tập, người ta cũng xin gia nhập, mấy con chấp nhận cho họ vào trong cái tổ của mình tu tập nữa, thì nó càng ngày nó lại càng đông để cùng nhau mình tu tập để được giải thoát, chia sẻ với nhau. Còn về cái pháp mà thân hành niệm mà con thấy cái duyên mà tu được từ 1 giờ 30 phút đến 1 giờ rồi 2 giờ 3 giờ, khoảng thời gian một buổi mấy con tu được 3 giờ là tốt lắm rồi. Rồi chờ cái duyên của trong gia đình của mình thuận tiện thì mình sẽ về tu viện, mình sẽ xin nhập thất để rồi mình tu trong một tuần lễ để xem coi mình độc cư như thế nào, sống như thế nào coi được không. Sau khi mình sống được hoàn toàn thì mình thấy có thể tiến tới trong 1 tháng hoặc là 3 tháng hoặc 6 tháng, thì lúc bây giờ mà 3 tháng 6 tháng là mấy con đạt được cái chất lượng rất cao rồi đó, mấy con sẽ đạt được cái tâm vô lậu đó. Cho nên vì vậy mình phải đi từ từ, tập từ từ, bắt đầu từ 1 ngày rồi 1 tuần lễ, rồi sau đó nó mới đi đến cái chỗ mà 7 ngày đêm chứng đạo, con hiểu không? Nên mình phải tập. Cho nên vì vậy mà mấy con ôm cái pháp thân hành niệm là mục đích của nó là phá hôn trầm tùy niên, mà nó phá luôn cả loạn tưởng. Cho nên mấy con yên tâm mà cứ ôn tập chặt cái pháp đó mà tu tập. Mặc dù hiện giờ mấy con đang tu tập, đang tác ý từng hành động, đang từ cái tay, từ cái chân của mình bước đi, nhưng nó có niệm nó khởi, mặt nó hễ nó niệm nó khởi thì cái hành động nó kế tiếp nó cán nát luôn. Cho nên mấy con đừng có đuổi sợ niệm vọng tưởng, có bao nhiêu nó sẽ hành động đó nó sẽ cán, nó cán nát, mà nó cán biết thì nó không còn. Đó, mấy con cứ ôn pháp thân này mà tập, đó là cái phương pháp để giúp cho mọi người đi đến cứu cánh, cứu cánh. Nó phá hết trong trầm thì niên, không còn vọng tưởng thì chính đạo chứ cái gì đâu. Con đến tâm bất động vô lậu rồi. Cho nên mấy con cố gắng mà tu tập nữa, đừng phí bỏ thời gian vô ích lắm, nó qua rồi mình lại không được. Cho nên hiện giờ mấy con cứ rảnh hồi nào mấy con tập, chứ đừng nói để đợi tôi có cái ngày thọ bát quan trai tôi mới tu, không phải đâu. Bây giờ ví dụ như bây giờ mấy con lao động này, mà tới chừng đó mấy con nghỉ, con thấy khỏe rồi bây giờ rảnh ra thôi tập 30 phút cũng được, mà 1 giờ cũng được, mà giờ thầy nói có 5 phút mấy con tập cũng được nữa. Chứ đừng có nói mà bỏ phí cái thời gian. Bây giờ thấy rảnh ra ngồi chơi để mà đi xem tivi chi cho nó mệt, tốt hơn mình tập cái pháp thân này, dù là 5 phút rồi ăn cơm cũng được, không sao. Mấy con đừng có phí thời gian, con tập chút chút vậy chứ nó gom là nó nhiều, tích lũy mà, làm tích lũy những cái thời gian tu tập đó mà trở thành sau này mấy con tu rất dễ dàng. Nhớ như vậy con. về mà tổ chức được vậy thì ở Đà Lạt mấy con sẽ có những lớp Phật tử tu tập, cùng tu tập với một cái pháp đó nha. Rất tốt đấy. Rồi con.
Thật thầy, đối với tu sinh trước khi tu sinh tập hỏi thì em giác kinh có một vấn đề này trình trưởng lão coi lại vấn đề phát hành viên. Như trường hợp con đi trong một cái phòng nhỏ mà khi con ôm cua, đọc con cái ôm cua ví dụ, bây giờ con bước ở cái thế chân như thế này, nó cái động tác làm thế này thì con còn tác ý, nhưng mà con xây theo chiều hay là phải tác ý hai lần. Ví dụ bây giờ con đang đứng như tư thế cái bước thứ hai, bây giờ con nói chân trái bước thì con xây theo luôn
không, con đừng xây gì hết, con chỉ bước con cua nó.
Tại vì có nhiều con thưa với thầy, nhiều khi nếu con có những động tác mà con đưa không theo chiều thì nó mất công bằng á. Thành ra con ví dụ con ở nó chất thế nó lỡ quá, nó chắc chắc hoặc cái gì đó, con mới xây gì, con tác ý con xây cái nó rồi con dở lên đưa tới.
Không không, con chỉ tác ý xây cái bằng chân.
Dạ, xây bằng chân.
Trời, con mới rồi này. Dở chân lên, xây bằng chân.
Tự nhiên vậy nó mới theo cái chiều.
Vậy được, con tác ý đừng bỏ cái
lên.
Vì mình quay cái chân đó con.
Dạ.
Mình xây cái bằng chân thì phải tác ý cái xây bằng chân thì được. Chứ bỏ cái động tác mà xây bằng chân thì không được con. Con.
Dạ, thưa thầy, các bác con hỏi là khi con tu tập mà thân hành niệm ở trong phòng con á thì con sắp xếp ở trong đó con tu tập nó không có thoải mái lắm, nhưng mà con tu được. Nhưng mà thưa thầy, như vậy á, nó có ảnh hưởng gì cái sự tu tập như là mình tu ở ngoài nó rộng rãi hơn không? Mà lại gì ở đây á, là chỗ này là chỗ nhiều rắn á thầy, nên con sợ canh tối mình đi mà thân hành niệm mình không thấy, mình dẫm đạp lên, tại vì mình làm nó sợ hay là gọi là làm cho nó đau đớn thì nó sẽ cắn mình, nên con sợ. Còn thứ hai nữa là hôm qua mình thầy vừa giảng xong á, con ở gần đó, gần gọi là giảng đường ở đó của bên nữ, con tính làm mà con mới làm ấy thầy, sợ rồi có con rắn dài nó này nó ở trên mấy cái đòn này, con thấy con cũng sợ, có tại nó đi vòng vòng con nên con cũng sợ thưa thầy.
Dạ, tại con có duyên với nó, có gì đâu mà sợ. Nên con đừng có sợ nó, thì nó không có cắn con đâu, con đừng có đụng chạm tới nó cũng không cắn con, tại vì nó cũng bảo vệ nó, cho nên con mà đụng nó thì nó sợ con đập nó hoặc làm cho nó đau nó mới cắn con thôi. Chứ còn kệ nó ở đâu đó, con đừng thèm nhìn nó, mà con đừng có đụng tới nó thôi, con cứ đi ở dưới này thôi. Mà thấy nó nằm dưới đất thì cắn, bởi vì mình là người tỉnh giác chứ đâu phải là người đang mê sao mà sợ. Tại con sợ rắn.
Dạ, còn thứ hai đó là nếu mà con đi canh tối dĩ nhiên là mình thấy hết được, ví dụ con đi ngoài khắp của con từ lại canh tối làm sao mà mình thấy được
đó. Con không thấy thì con ước nguyện dạ. Ước nguyện tất cả tôi sẽ đi ở ngoài cái hành lang này tối tôi không thấy nha, kiến hoặc là những rắn gì đó tránh đường cho tôi đi, xe tôi đi thì không có con vật nào nằm ở đó được. Thì con chỉ ước nguyện vậy thôi, nhưng mà nó giao cảm nó đi hết rồi con. Mình là người tu mà. Mà mình chỉ ước nguyện thôi chứ ai làm sao mà đuổi nó dưới đất đâu được. Ước nguyện sao tất cả loài chúng sanh khi tôi đi kinh hành đáp dầm cái thiền đường này á, ban đêm tôi không có thấy, là do đó mong sao mà loài kiến, loài rắn rít rồi này kia thì tránh đi để cho tôi đi. Rồi nó lỡ mà con đi mà có con rắn nào nó có cắn con, đó là nhân quả đời trước, con cũng cắn nó, bây giờ nó cắn lại, không có sao, đừng có sợ. Mình cứ nghĩ là nhân quả đâu, mình đâu có sợ đâu. Cho nên yên tâm mà cứ lo tu thôi.
Yeah.
Thấy không? Như vậy là con không còn sợ gì nữa. Sợ hãi là một bệnh đó con.
Dạ,
sợ rắn cũng là một bệnh.
Trong phòng con thì nó cũng rộng lớn vậy. Bây giờ con dự định là con sẽ làm một cái vòng tròn nhỏ nhỏ trong phòng, nó cũng đi vòng tròn trong phòng, có ảnh hưởng gì sự tu tập?
Dạ, không có sao hết. Con muốn lấy phánh con vẽ cái vòng tròn nữa, con đi theo cái vòng tròn đó, nó không chặt đường á. Cũng được chứ đâu có sao đâu.
Dạ, con sẽ không có ảnh hưởng gì sự tu tập.
Không có gì đó, con vẽ để mà con đi theo cái vòng tròn đó.
Dạ.
Nó không có lạc đường đâu rồi. Được, không có sao hết.
Dạ, thầy, sẵn có cái chuyện này con thầy tí lợi sáng hối với tu sinh bảy. Đây là vấn đề không phải là nói khác lỡ mình lỡ người, nhưng mà tại vì cái duyên con về gần cái pháp thôi, thứ bảy á, con cũng tin trước mặt thầy với tu sinh. con xin lúc ấy tu thiền mấy thì cũng mới biết nghe hỏi nó kêu bảy thầy chỉ còn có tiền. Thật ra nếu cái gì mà thiếu sót thì trên thầy cũng tha thứ về tu thiền bảy cũng không nghĩ cho. Thì gần nữa cũng thấy tu thiền thì cũng ham tu lắm, thích tu lắm. Nhưng mà có một điều con xin lúc ấy là tu thiền bảy là cái khu vực nữ giảng đường nữ đó, mình tránh cái duyên qua đó tu tập đi để dành cho mấy người nữ, các cô các cư sĩ nữ họ nhiều khi họ muốn lên tu tập mà thấy mình tu tập lên được khi hai mình giữ trong biên giới cái khu vực anh nếu có lên thì tu sinh lên nhà tổ tu hoặc là tổ gốc tu nó quý hơn cái kia gốc tí còn lên
làm vậy đó được con. Bây giờ theo góp ý vậy là hay, bởi vì cái ở bên nữ thì cái phần đó phần dành cho người nữ rồi, con đừng có lên cái khu nữ mà mình lên cái tổ đường của mình, cái thiền đường của mình đây mình tu tập cũng được. À, con có sợ thì con cứ ở trong thất của mình mà tập đi, không dám đi ra ngoài. Tập phải con phải thầy khuyên con á, tập làm sao cho đừng có sợ gì hết. Ma này không sợ nè, lý gì không có linh hồn bị chết đâu có ma.
Dạ, con không sợ ma.
Cái thứ hai nó không có nên sợ rắn, cứ bữa nào cứ con sợ rắn á, con tìm rắn mà con vuốt đầu nó.
Dạ.
Giết nó. Sợ. Con hiểu không? Bởi vì mình sợ cái gì thì mình phải rờ cái nấy. Cũng như con sợ ma thì ra động mã ở thì riết rồi nó cũng không sợ. Còn nếu mà không sợ ma rồi mà sợ rắn thì vuốt đầu rắn thì riết cũng không sợ. Bắt rắn, con thấy mấy cái đứa nào bắt rắn không? Nó đâu có sợ rắn cho nên mới rắn. Còn con bây giờ sợ rắn không dám rờ. Thì bây giờ mình rờ nó vài ba lần thôi, đâu có sao đâu. Thì tập nó cái gì tập rồi cũng đừng tập cho đừng có sợ. Con chỉ tác ý nếu mà rắn nó cắn là cũng phải có nhân duyên như nó cắn, chứ không khi không hỏng nó cắn còn được đâu mà sợ. Mà thấy nó dài nó xanh hoặc nó bông hoa được thì vậy để đẹp chứ có sao. Rờ nó thử con nó có gì, nó mềm mềm chứ không có gì đâu. Ai nghe nó rắn cũng sợ chứ sự thật ra cái người gan dạ người ta không có sợ đâu. Người ta lợi gần đỡ nó, chưa vuốt nó lo nó chạy rồi. Con hiểu không? Cho nên đừng có sợ nó, đừng có lo cái gì hết. Thầy nói không có sợ cái gì hết. Mà nếu mà tâm mình cứ sợ đó thì mình tác ý, mình tác ý. Đừng có sợ gì hết. Chết còn không sợ mà cái thứ này mà sợ cái gì, thấy không? Con sợ chuột, sợ rắn, sợ gián, sợ gì đó, cứ tìm con vật đó rờ đầu nó hết thì nó sẽ hết sợ. Cứ làm gan đi. Sợ quá cắn răng cho chặt rờ đầu dài ba lần thì hết.
Dạ, xin phép thầy quý tu sinh cho con được xin thưa. Con không phải là sợ tính cách của bọn, thấy nó mà sợ, mà con sợ nó là con trường hợp, ví dụ trường hợp nó cắn mình là cái nọc độc nó là mình sợ thôi. Con sợ chứ không phải là con thấy nó hình dạng gì con không sợ.
Con không sợ hình dạng gì hết phải không? Dạ, tốt rồi.
Sợ cái nọc độc đó.
Chỉ sợ nọc độc thì con nghĩ rằng nọc độc đó khi nào mà nó cắn mình nó truyền nọc độc là tại mình có nhân quả với nó, thấy không?
Yeah.
Thì nó mới cắn chứ buộc không nó đi tìm con, nó cắn nó truyền độc độc cho con sao mà sợ. Cho nên con cứ nghĩ là nhân quả không sợ, do đó thì con không có sợ, thì con cứ đi kinh hành tự nhiên. Chứ bây giờ con cứ con rồi cúng rướm bằng đêm rắn nhiều quá. Trước kia mấy con nhớ là thầy về đây nó là một cái khu rừng cây tranh cây hôi không à, rắn ban đầu thì nó có một cặp rắn thôi, sau đó nó đẻ một bầy rắn. Nhưng mà nó ở gần ở bên thầy, nó đi tới đi lui có gì đâu, thầy đâu có gì đâu sợ nó. Mà thậm chí ở trước thất thầy nó có cái cây lùng hức, rồi nó trèo lên cây mứt nó ở đó, nó gác thất thầy. Ai vô thất thầy cũng sợ, nó thấy rắn sợ không dám vô. Cho nên vì vậy mà thầy ở trong này rất yên ổn tu học. Có thấy không? Rắn nó là bạn của mình chứ. Cho nên tại sao những người tu mà người ta vào rừng núi người ta không sợ cọp, còn mình đi mình sợ. Tại vì mình ác cho nên mình sợ cọp, cọp nó sẽ xé xác mình. Còn người tu tại sao nó không xé xác? Có hiền lành mình làm sao xé xác? Mình tu rồi, mình hiền rồi thì không có rắn nào cắn, mà không có cọp nào xé xác mình đâu. Đừng có sợ, mình cứ nghĩ rằng mình sống thiện thì tất cả cái từ trường thiện nó đi, nó phóng ra trước khi mình tới đó, nó độc phóng ra trước hết. Còn mình ác là nó phóng ác, ba cái ác nó gặp nhau, nó hít như nhau, nó lại nó xé đầu mình. Nó hít nhau, con có tới giờ con có đi đập rắn, giết rắn bao giờ đâu.
Không,
vậy thì nó đâu làm sao nó cắn con. Phải không? Con rất thương yêu nó thì cái từ trường đó con đã phóng ra rồi thì con rắn nó nghe từ trường thương nó thì bao giờ nó lợi nó cắn con. Con hiểu chưa? Đừng có sợ.
Thầy, con nghĩ rằng là con chưa đủ từ trường như thầy nên con không sợ.
Giờ thì bây giờ tu từ trường nó phóng ra chứ sao. Rồi luôn.
Cái
bậc
thầy cái tu từ trên sẵn ngay cái việc mà nói về rắn thì trên nhất cũng xin có một chuyện vui, nó cũng cũ lâu rồi.
Ừ.
để cho chú Mỹ thấy khi mà thầy đầu xây dựng cuối năm 89 tu viện Tân Lạc tới núi Minh Đạm, cảm giác là người với Minh Đạm là đêm ngủ trong cái giữa thoát kịp thánh điện mà cơm rắn dưới rắn giết rắn là mùa mưa. Mà khi ra Vũ Long rồi á thì một hôm dọn mấy ngày tết dùm ra chùa tạm trú ở đó thì một con rắn chằn vạp loại độc á cắn ngay cái bàn tay giác này nè, mà chân giác đi vô cái rồi ra kỹ nước điện giác ra rửa rửa xong đi ra lại giết tìm giết rắn bỏ hàng danh Phật tử sao thầy lập chết đây. Tôi nói tại chưa kêu nhân quả, tôi ở đời tôi không bắt chước người ta ăn thịt rắn bắt rắn nhiều gì, tôi trả quả với đó gì đâu. Thành ra nếu mình nghĩ nhân quả mà như thầy nói không có thì không có gì sợ hết. Nên nhớ ở với Minh Đạm, núi Minh Đạm
ghê lắm, rắn ở đó cũng dữ mà rắn chằm quạp là rắn cắn chết đó.
Rắn này ghê mà chằm quạp, một cái ông công trưởng ở ấp Long Phù bị cắn đó, mà coi như cùi được mép mấy ngày sau. Còn nhân giác còn đi ra đi vô là Phật tử cái diễn đắp nhai cái lá muốt rồi đắp lên rồi nhân giác giữ tay không có ấm muốt, nhân giác phải lấy cái hũ cao á rồi lấy hút ra bọt mà nó nhích lên là làm cái nó là đang đừng sợ mình cái tin nhân quả cái quả mình làm sao trả nấy. Trời xưa sống miền Tây nó bắt chước người ta đi bắt rắn đó, còn mày đặt ăn rắn rồi nó trả quả không, mình nghĩ quán nhân quả thì nó vậy thôi. Đây tôi xin bảy thì nó lo chứ rắn cái tay tới chân giác ở coi như nó bò
lẫn gỡn á
làm thầm.
Ừ, con thấy không, đừng sợ ha. Nó trải qua nhiều cái kinh nghiệm mà tu ở rừng núi á, gặp rắn là thứ là đệ nhất con vật mà gặp ở rừng núi là bao giờ cũng rắn không à, thậm chí như thầy ở ha không biết không, rắn nó nằm ở bên kia bên đây gì nó tùm lum nha, mà ở trên cái tảng đá ngồi thiền rồi nằm ngủ xung quanh mình toàn rắn không à, thế đâu phải ở trong hang mà rắn nó